Thứ tư tuần thứ 27 thường niên. Bài trích sách tiên tri Jonah. Ông Jonah bực mình, bực lắm, và ông nổi giận. Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói: Ôi, lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tharsis. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương và hối tiếc vì đã giáng họa. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống. Đức Chúa hỏi ông: Ngươi nổi giận như thế có lý không? Ông Jonah ra ngoài thành và ngồi ở phía đông của thành. Ở đó ông làm một cái lều rồi ngồi bên dưới trong bóng mát để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. Đức Chúa là Thiên Chúa đã khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Jonah để ông có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Jonah vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Nhưng hôm sau khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng và mặt trời dội nắng xuống đầu ông Jonah. Ông ngất xỉu và xin cho mình được chết. Ông nói: Thà tôi chết còn hơn là sống. Thiên Chúa hỏi ông Jonah: Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu như thế có lý không? Ông trả lời: Con có lý để nổi giận đến chết được. Đức Chúa phán: Ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng lẽ ta lại không thương hại Ninh-vê, một thành phố lớn, trong đó có hơn 120.000 người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao? Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho những người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Phải biết xin cho đúng khi cầu nguyện. Nhiều tín hữu không biết cách cầu nguyện nên thường không được Thiên Chúa nhậm lời khi họ cầu nguyện. Nói như lời Thánh Gia-cô-bê: Anh em xin mà không được vì anh em xin không đúng. Các bài đọc hôm nay muốn nhắc nhở con người không thể ích kỷ để chỉ biết lo lắng và cầu nguyện cho bản thân, nhưng phải để ý đến nhu cầu của Thiên Chúa và của mọi người. Trong bài đọc 1, Jonah tức giận với Thiên Chúa vì Ngài không tiêu diệt dân thành Ninh-vê và làm cho cây thầu dầu đang cho ông bóng mát phải chết. Nên ông xin Thiên Chúa lấy mạng sống ông đi. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải biết cầu nguyện làm sao cho đúng. Họ phải chú ý trước tiên đến việc làm cho danh Chúa được nhiều người biết đến và triều đại của Ngài mau tới. Sau đó mới tới việc xin cho các nhu cầu cá nhân của mình. Bài đọc 1. Ông Jonah nổi giận với Thiên Chúa, với tha nhân và với sinh vật. Thứ nhất, ông Jonah tức giận với Thiên Chúa vì Ngài đã không tiêu diệt dân thành Ninh-vê. Ông Jonah bực lắm và ông nổi giận. Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói rằng: Ôi lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tarsis. Thật vậy, con biết Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm rãi và giàu tình thương. Bà không muốn điều dữ xảy ra. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống. Ông Jonah tức giận dân thành Ninve. Ông nghĩ mình có lý do để giận, vì Thiên Chúa không chịu về phe với mình để tiêu diệt quân thù. Đức Chúa hỏi một câu để cho Jonah suy nghĩ. Ngươi nổi giận như thế, có lý không? Xét cho kỹ, Jonah đã tức giận cách ích kỷ, vô lý và mù quáng. Ích kỷ, ông phải hiểu rằng cả hai đều là con cái của Thiên Chúa. Ngài không thể thương con này bằng cách trừng phạt con kia. Vô lý, Thiên Chúa gửi biết bao nhiêu tiên tri tới để khuyên bảo dân Chúa bỏ đường tội lỗi, quay trở về với Thiên Chúa. Họ đã không chịu nghe mà còn nhục mạ các tiên tri. Ngay cả Jonah đã cãi lời Thiên Chúa, không chịu đi giảng lần thứ nhất. Ngược lại, Ngài mới gửi có một mình Jonah, và ông đi giảng cách miễn cưỡng cho dân thành Ninive mới chỉ có một lần, mà toàn thành dân ngoại lắng nghe, tin tưởng và hết lòng ăn năn thống hối. Tại sao Jonah lại muốn Ngài phải tiêu diệt họ? Phải chăng Jonah muốn biến Thiên Chúa thành một chúa bất công hay thành vũ khí cho mình sử dụng? Mù quáng, ông xin Thiên Chúa lấy mạng sống ông đi. Mạng sống của Jonah cũng quý trọng như mạng sống của bao nhiêu người. Nếu Thiên Chúa lấy mạng sống của ông đi, người bị thiệt hại là chính ông, chứ đâu phải là Thiên Chúa. Jonah tức giận vì cây thầu dầu chết. Sau đó Jonah ra ngoài thành và ngồi ở phía đông thành. Ở đó ông làm một cái lều, rồi ngồi bên dưới trong bóng mát để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Jonah để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Jonah vui lắm vì cây thầu dầu. Nhưng hôm sau khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa đã khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng và mặt trời dội nắng xuống đầu ông Jonah. Ông ngất xỉu và xin cho mình được chết. Ông nói, thà tôi chết còn hơn là sống. Thiên Chúa hỏi ông Jonah, ngươi nổi giận vì cây thầu dầu như thế có lý không? Ông trả lời, con có lý để nổi giận đến chết được. Thứ hai, lý do Thiên Chúa thương dân thành Ninve. Để mở trí cho Jonah, Thiên Chúa mời gọi ông làm một sự so sánh. Ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Jonah đã thương cây cối hơn sinh mạng con người, một cây mà Jonah chẳng có liên hệ gì. Ông thương nó chỉ vì nó cho ông bóng mát, cho đỡ sức nóng gay gắt của mùa hè. Thiên Chúa muốn cho Jonah nhận ra sự ích kỷ và vô lý của ông. Trong thành Ninve có hơn 120.000 con cái của Thiên Chúa và rất nhiều súc vật là tạo vật của Thiên Chúa. Nhiều người trong họ không biết phân biệt được bên phải với bên trái, có nghĩa họ chưa biết điều gì phải làm. Thế mà ông Jonah lại muốn Thiên Chúa tiêu diệt hết tất cả. Phúc âm, phải cầu nguyện theo thánh ý Thiên Chúa. Thứ nhất, không phải ai cũng biết cách cầu nguyện. Theo phong tục của Do Thái, các rabbi thường dạy cho các môn đệ của mình một kinh đơn giản để họ có thể dùng hàng ngày mà cầu nguyện. Ông Gioan Tẩy Giả cũng làm như thế cho các môn đệ của ông. Và hôm nay, một người trong nhóm môn đệ của Chúa Giêsu cũng đến và nói với người, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Lý do tại sao phải dạy là vì các môn đệ không biết cách cầu nguyện làm sao cho đúng. Cái gì cũng xin cả những điều hại cho người khác, hay chỉ biết ích kỷ xin cho mình. Thứ hai, Chúa Giêsu dạy cho môn đệ cách cầu nguyện. Người bảo các ông, khi cầu nguyện anh em hãy nói, lạy cha, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Quan sát những lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy Ngài có những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, những gì liên quan tới Thiên Chúa. Trước tiên, lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa là Cha, chứ không phải bất cứ ai khác. Người luôn yêu thương và quan tâm đến nhu cầu của con cái mình. Tất cả những gì thuộc Thiên Chúa phải được con người quan tâm đến trước, những nhu cầu cá nhân con người. Xin làm cho thánh danh cha vinh hiển, chứ không xin làm vinh danh con. Xin cho triều đại cha mau đến, chứ không xin cho triều đại của con đến trước cha. Cầu nguyện, nhưng cũng nhận ra bổn phận của người con, là làm vinh danh cha và làm cho triều đại cha mau đến bằng những công việc và cách sống của mình, để mọi người nhìn thấy và ngợi khen cha trên trời. Thứ hai, những gì liên quan tới con người, bao gồm cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Hiện tại, xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Lương thực hàng ngày, chứ không phải lương thực cả đời. Lương thực phần hồn cũng như lương thực phần xác. Quá khứ, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Một người không thể xin Thiên Chúa tiêu diệt hay giáng họa xuống kẻ thù, nhưng phải xin cho họ được ơn nhận ra tội và biết cải hóa. Tương lai, xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Con người không thể tránh trước cám dỗ, nhưng cần có sức mạnh để có thể vượt qua những cơn cám dỗ. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta đừng bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng phải cố gắng làm theo thánh ý của Ngài. Vì ý của chúng ta nhiều khi rất thiển cận, ích kỷ và mù quáng. Chúng ta cần phải xác tín. Mọi người đều là con Thiên Chúa, dù họ có biết hay không. Bổn phận của chúng ta là cộng tác với Thiên Chúa trong sứ vụ mang tin mừng cứu độ đến cho mọi người. Amen.